đến bài thứ 9.
Với dục ý thấy tánh sanh diệt vô thường. Thế nào là con quán cái thân bất tịnh? Với dục ý thấy tánh sanh diệt vô thường. Thầy vừa lấy hẳn một cái ví dụ ra là quán cái bất tịnh đi. Thì quan thế nào là con quán bất tịnh? Với dục ý thấy cái tánh sanh diệt vô thường, chuyển biến. Nó chuyển biến từ cái xác chết, rồi lại biến thành ra đống thịt hóa rồi. Rồi lại biến thành ở đống xương. Rồi những cái đống xương nó long rụng ra, rồi là hóa ra là một những cái mùn đất. Rồi không còn gì cả. Đó. Thì khi mà mình để ý đến cái sự chuyển biến thì đó là để mình có cái trí tuệ vô thường. Còn thế nào là quán bất tịnh và duyên duyên sanh là vô ngã? Duyên sanh để thấy cái vô ngã của thân con là thế nào? Cái gì duyên gì?
Cái mà thầy nhân là
nghiệp làm người là nhân. Rồi duyên là cơm ăn áo mặc nước uống, tức là đất nước gió lửa làm duyên. Cho nên kết thành cái thân. Vậy thì nó có phải thân mình không?
Okay, là thầy nếu mà con tách ra thì con phải không
thể. Cho nên nó không phải là mình, cho nên gọi là vô ngã. Sự giác tỉnh này giải thoát hết tham ưu. Sự giác tỉnh này là cái gì?
Nó không
con thấy được vô thường, vô ngã. Cho nên gọi là giác tỉnh. Thì tại làm sao thấy được vô thường, vô ngã lại gọi lại giải thoát hết tham ưu? Không phải thấy cái thân này nó không phải thân mình nữa. Thế cho nên vơ vét làm gì? Vì vậy không có tham. Mà bởi vì thấy cái thân này nó không phải thân mình nữa, cho nên nó còn, nó mất, nó bệnh, nó hoạn, mình đâu có lo, có sợ cái gì nữa. Vì nếu nó là mình ấy, thì mình sợ hãi, sợ nó, lo cái chuyện cho nó sống còn. Còn bây giờ nó còn, nó mất, mình biết là đống đất trả về cho đất. Thế cho nên mình không có lo lắng, sợ hãi gì cả. Bởi vì con người đau khổ không phải tại thế gian vô thường vô ngã, mà chính là tại mờ ám cái sự thật đó, chân tịnh. Tại bởi vì cho thân này là thật, là ta, cho nên bây giờ nó già, nó bệnh, nó chết, nó sợ hãi, nó lo lắng, nó khổ não. Còn biết nó là đống đất, nó chuyển biến mà thôi, thì việc gì mà khổ mà lo. Thế đấy, cho nên chính cái thân, cái đống đất nó chuyển biến thì có gì mà đáng buồn, đáng lo. Mà bởi vì chấp cho là ta, thế cho nên không muốn cho ta chuyển biến, không muốn cho thành giả, thành không, không muốn cho nó tan đi. Thế cho nên mờ ám, cho nên những người thế gian mờ ám cái sự thật này, mới cứ khóc, mới than, mới buồn, mới khổ. Chứ các bậc thánh nhân, các ngài cũng sống ở trong thế gian này, mà các ngài đâu có đau khổ, các ngài vẫn vui. Bởi vì không chấp nó là mình, thì nó chuyển biến mặc nó. Đất nó chuyển biến được gì đến mình mà ngồi khóc tu tu. Năm uẩn tự không lỗi, mà cái gốc đọa lạc ấy, là ở chỗ chấp thủ. Trên mình nói tứ đại ban nãy của tịnh, chân tịnh nói rồi, bây giờ đến phần con nói về năm uẩn. Như Đức Thích Ca ngài thành đạo, khi ngài thành đạo rồi ngài còn thân không? Còn thân hay là mất thân?
Còn.
Vậy ngài có sắc uẩn không? Có hay không? Có, ngài vẫn có sắc. Thế mà ngài vẫn thấy nghe hàng ngày cảnh sống, hàng ngày như thiên hạ người ta đến, có người thì đến lễ, đến lại các vua chúa lễ lại, lại có những bọn bà la môn nó đến nó mắng chửi thậm tệ. Ngài có biết không? Đúng rồi, ngài có biết không? Ngài có mù không? Ngài có thấy, có nghe rõ ràng, nghĩa là ngài có thọ rõ ràng, nhưng mà ngài có khổ không? Thế cho nên đây nói là cái ngũ uẩn cái tự nó không lỗi, cái sắc, cái thọ nó không lỗi. Mà sở dĩ lỗi là bởi vì chúng mình cứ vơ cảnh ở bên ngoài vào, nó lại nói tôi, nó lại mắng tôi, thế là ngồi khóc tu tu lên. Thế cho nên là gốc đọa lạc là ở cái chỗ mình chấp thủ, đấy, vơ cảnh vào. Thế chứ Đức Bổn Sư ngài có sắc, có thọ, thế nếu ngài không có tưởng thì làm sao ngài giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta được? Ngài có đặc như cụ cổ không? Ngài có phải cụ cổ không? Thế, cho nên Ngài có tưởng, Ngài có đi lại hành động, cho nên có hành. Ngài có thấy nghe hay biết, cho nên có thức. Ngài đủ năm uẩn, nhưng mà chỉ bởi cái gốc mà khổ của chúng ta là ở cái chỗ chấp thủ. Tôi khổ, tôi vui, rồi tôi sân, tôi thích, thế là cứ nhận những cái nghiệp vào là mình. Thế cho nên bây giờ mình tu cái tứ niệm xứ này để thanh lọc năm uẩn của chúng ta, cho nó giải thoát các thứ tiền não, đừng có chấp thủ nữa. Chứ không phải là học tứ niệm xứ xong rồi không có sắc thọ tưởng hành thức, xong rồi mất cái thân này, mà là chỉ để tiêu những cái phiền não, khiến cho năm cái ấn của chúng mình nó chuyển ra, nó thành ra gọi là năm ấm, vẫn ngũ uẩn nhưng mà ngũ uẩn thiện, ngũ uẩn sáng suốt.
Thầy nói là Đức Thích Ca là ngày thọ mà ngày không khổ không thì cũng
thầy. Đấy, thì Ngài có biết, Ngài có biết tức là có thọ, khi mà Ngài không thọ như chúng mình. Ngài biết cái người ấy nói mà Ngài cũng hiểu người ta nói gì. Nhưng mà Ngài không có như chúng ta nói là tôi khổ, tôi vui. Mà Ngài biết rằng không phải, cái thọ này nó không phải là Ngài. Cho nên nói Ngài nghe, Ngài hiểu. Rồi Ngài tìm cách Ngài giáo hóa cho những người ấy. Thì Ngài cũng đủ năm thọ, chứ không phải là Ngài biết hay là Ngài ngu hay là Ngài mê muội không biết người ta nói gì. Nhưng mà Ngài không có cái thứ thọ khổ vui như chúng ta thôi. Cái thọ của Ngài, Ngài có thọ cảnh, Ngài có biết, nhưng mà Ngài không có cái khổ vui. Còn tại sao mà người con lại có khổ có vui với cái âm thanh của người ta nói bên ngoài? Điểm thứ nhất là con chấp cái sắc thân này là con. Cái điểm thứ hai, con cho cái âm thanh người ta nói là khen cái mình, người ta khen mình, người ta chê mình. Thế chứ còn như Phật thì Phật sáng suốt, cho nên Phật không có nhận là cái Ngài biết hơn ai hết. Ngài biết cái thân sắc thân này của Ngài chỉ là giả hiện thời gian. Ngài cũng có đủ năm ấm như chúng mình, không gọi là ấm mà gọi là uẩn, bởi vì với nơi Ngài nó không ngăn che được.
Nhưng mà thầy cho con thư thầy. Ở đây nó là năm thủ uẩn tự không lỗi. Cái sắc thọ tưởng hành thì con hiểu, nhưng mà chính cái thức là do mình phân biệt mê lầm cho nên mình mới thủ, mà sao nó cái thức này nó cũng không có lỗi.
Ở nơi Ngài cái thức gọi là trí rồi. Tại mình ấy, thì ở nơi chúng mình mới gọi là thức. Ở nơi Ngài vẫn có cái đó nhưng mà gọi tên nó là trí.
Đấy, cái tập này mình thích cho nên mình mới thấy, chứ còn cái lúc mình phân biệt nó thì nó gốc nó lại có lỗi.
Thì cái lúc phân biệt ấy, bởi vì có phân biệt thì thành là có các cái thành chấp hai. Đã chấp hai thì có hay đối với giờ, tốt đối với xấu. Thế rồi từ đấy mà đi ra các cái sự. Vì hằng dùng tư tưởng đối diện với cái già bệnh chết, quen thuộc với già bệnh chết nên không sợ hãi. Quán chiếu vạn vật không phải từ khước vạn vật, mà để tiếp xúc với vạn vật bằng tuệ giác liên hương. Ngày mình nói tới, mình nghĩ tới, quen rồi, mà biết rằng đây là cái chuyện mà ai cũng phải trải qua, đã biết trước là mình sẽ phải trải qua. Còn người thế gian thì ta cứ kiêng, kiêng không dám nói đến già, đến bệnh, đến chết, gọi là tuổi thọ. Gọi là cỗ thọ, cái quan tài để đem chôn nó gọi là cỗ thọ. Tại sao đem chôn tức là chết, mà chết là hết, nó còn gọi là thọ. Mà các cụ cứ gọi là cỗ thọ, con nghe ai có bao giờ?
Không
nghe, không nghe bao giờ. Cái quan tài người ta gọi là cỗ thọ mà không nghe đến bao giờ. Thế thì không phải người Việt Nam rồi. Người này, những người này là mán dở gì. Cổ, cái cổ quan tài, người ta gọi là cái cổ.